Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2017-2020, bộ mặt nông thôn của xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương đã có nhiều đổi thay.
Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên có trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Tiến Thường, trưởng xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên về vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân trong xóm đối với việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo để thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 12 năm 2019 nhằm xem xét thảo luận 36 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 26 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 4 nội dung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp tỉnh trình. Ngoài các nội dung thường kỳ, một số nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các sở ngành của tỉnh làm rõ một số vấn đề như việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi ở một số địa phương, công tác giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với việc triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và hợp đồng xây dựng chuyển giao BT trên địa bàn. Căn cứ để Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ toàn bộ và một phần một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các nội dung trên đã được đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan giải thích làm rõ. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh kịp thời về kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kiến toàn bộ phiên khai mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc sẽ được truyền hình truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên để nhân dân trên địa bàn nắm bắt đầy đủ chính xác các nội dung của kỳ họp.
Chiều ngày 4 tháng 12, đồng chí Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì buổi giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn liên quan. Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 158 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án công trình trọng điểm chậm tiến độ, phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã phường có liên quan tích cực chủ động giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn gửi tới kỳ họp 11. Đến nay đã có 119 trên 158 ý kiến kiến nghị được giải quyết xong, chiếm 75,3%, còn lại 39 ý kiến đang được giải quyết, chiếm 24,7%. Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban của Hội đồng Nhân dân cũng đã tổ chức đoàn giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri để kịp thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giải quyết. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị và báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực. Nội dung trả lời còn dàn trải, chưa trả lời đúng trọng tâm, chưa có số liệu cụ thể. Trước các ý kiến đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu và yêu cầu các phòng ban đơn vị chuyên môn liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kết luận tại buổi giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết nội dung các ý kiến kiến nghị ngắn gọn, đầy đủ số liệu, có lộ trình giải quyết cụ thể để cử tri tiện theo dõi, giám sát.
Sáng ngày 4 tháng 12, Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Thái Nguyên đã tổ chức khai trương và đưa vào sử dụng Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới 2005D tại tổ 6 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các hội, hiệp hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2005D có dây chuyền kiểm định hiện đại được nhập khẩu từ Đức, có thể thực hiện kiểm định tối đa 60 xe trên ngày. Với vị trí giao thông thuận tiện, mặt bằng rộng rãi, thủ tục nhanh gọn, đội ngũ đăng kiểm viên và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2005D sẽ góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm hiện có trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu đăng kiểm cho các phương tiện xe cơ giới. Phát biểu tại buổi lễ khai trương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị đơn vị cần tổ chức khai thác vận hành tốt hệ thống thiết bị, đảm bảo hoạt động của trung tâm theo đúng quy định. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, quán triệt đội ngũ cán bộ đăng kiểm viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng kiểm định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng là phong trào trọng tâm của Hội nông dân phường Quang Vinh. Để hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào tạo khí thế sôi nổi trong thi đua sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình cũng như hoạt động của hội. Năm qua, Hội nông dân phường đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân tiếp cận với các hoạt động trong phong trào, như tham quan thực tế các mô hình sản xuất, trao đổi kinh nghiệm làm giàu. Nhờ đó, số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2019 là 415 hộ. Qua bình xét đã có gần 250 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường, 2 hộ đạt danh hiệu cấp thành phố. Ngoài tham gia các mô hình kinh tế giỏi tại địa phương, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ 5 hộ nghèo và các gia đình hội viên khó khăn vay trên 10 triệu đồng và hàng trăm cây con giống không lấy lãi để phát triển kinh tế hộ, từng bước ổn định đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được chọn xây dựng mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của xóm đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Sau khi được tỉnh phê duyệt đưa vào danh sách xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, chi bộ xóm Hồng Thái đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban phát triển nông thôn của xóm phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí. Đến nay, 100% đường liên xóm, ngõ xóm đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Tính từ năm 2017 đến nay, xóm đã có trên 10 hộ gia đình hiến trên 1.000 m2 đất để nâng cấp, mở rộng và làm mới đường bê tông. Đã có 1.780 m đường ngõ xóm được nâng cấp và làm mới. Trong đó, 370 m có kinh phí xây dựng trên 500 triệu được hỗ trợ từ chương trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Số còn lại nhân dân đóng góp đối ứng 315 triệu đồng. Ông Bùi Viết Thanh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Xóm được xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì tất cả về giao thông, đường đi lại là rất là thuận tiện. Thứ hai là cuộc sống của nhân dân thì phải nói là đi lên. Thế về tất cả các hộ gia đình trước kia thì chưa có xây dựng nông thôn mới thì một số gia đình còn khó khăn về kinh tế. Thế đến bây giờ thì hầu như trong xóm là hộ nghèo là không còn nữa.
Một điểm nổi bật nữa trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đó là người dân trong xóm đã áp dụng các quy trình sản xuất chè an toàn vào sản xuất, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Hầu hết các đồi chè, vườn chè của các hộ dân trong xóm đều được lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động. Các hộ sản xuất chế biến chè đều có máy vào chè, sao chè. Một số hộ gia đình sản xuất kinh doanh lớn còn sử dụng hàng chục máy vào chè, sử dụng máy sao chè bằng ga. Hiện trên địa bàn xóm có 16 cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ. Các hộ sản xuất này đã góp phần vào phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đến thăm cơ sở sản xuất chè Thắng Hương, một trong những cơ sở sản xuất chè có tiếng của xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương được biết, cuối năm 2018, gia đình ông đã đầu tư trên 300 triệu đồng mua máy bay điều khiển từ xa để phun thuốc bảo vệ thực vật cho chè. Ông chia sẻ, trước đây muốn phun thuốc bảo vệ thực vật cho đồi chè của gia đình, ông phải mất hàng buổi. Hơn nữa, sử dụng những máy phun thủ công nên trong quá trình phun thuốc không đều, nên gây lãng phí. Nhưng với việc sử dụng thiết bị máy bay điều khiển từ xa, ông chỉ mất khoảng 5 phút để phun thuốc cho cả đồi chè của gia đình. Ông Thắng còn cho biết.
Từ khâu bắt đầu trồng chè, khâu thu hái, rồi khâu bảo quản, rồi khâu chế biến, rồi khâu bảo quản, thì chúng tôi đã đưa các cái công nghệ hiện đại vào sản xuất để cái thứ nhất là không ảnh hưởng đến môi trường, cái thứ hai là giảm sức lao động cho con người. Doanh thu hàng năm của cơ sở chúng tôi thì một năm chúng tôi tổng doanh thu nó vào khoảng trên dưới nó vào khoảng 3 tỷ.
Hiện nay xóm Hồng Thái 2 có 164 hộ, gần 600 nhân khẩu, mức thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt từ 50 đến 60 triệu đồng một người một năm. Nhiều hộ gia đình kinh doanh sản xuất chè sau khi đã trừ chi phí cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một năm, có hộ thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Xóm hiện không còn hộ nghèo, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo quy định. 85% người dân trên địa bàn xóm tham gia bảo hiểm y tế, 85% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hàng năm trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nói đến yếu tố quan trọng để xóm Hồng Thái xây dựng thành công xóm nông thôn mới kiểu mẫu, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Cấp ủy chính quyền của xóm Hồng Thái 2 đã thực hiện rất là tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như là chỉ đạo sát sao cái việc tổ chức thực hiện cái tiêu chí thực hiện xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xóm. Cái tinh thần đoàn kết của đồng bào trên địa bàn xóm rất cao trong cái việc thực hiện tất cả các phong trào thi đua, tức là bản thân nhân dân đã có ý thức rất là tốt trong cái việc phấn đấu nỗ lực để đưa xóm ngày càng phát triển. Xóm này cũng là một trong những xóm mà đầu tiên được Ủy ban dân tỉnh công nhận là làng nghề chè truyền thống cấp tỉnh, cũng là xóm đầu tiên mà có những cái mô hình lưu trú tại gia và du lịch cộng đồng.
Ông Phạm Thanh Đường, Bí thư chi bộ xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương cho biết về những dự án của xóm trong thời gian tới.
Sắp tới thì chúng tôi cũng nghị quyết chi bộ thì cũng có những cái là một đấy là phát triển mặt thứ nhất là về địa phương ấy là phải xây dựng cái nền kinh tế vững mạnh, cái thứ hai và bền vững để ổn định đời sống nhân dân tinh thần, rồi về phía cán bộ thì phải luôn năng động.
Những kết quả nổi bật trong công cuộc xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xóm Hồng Thái 2 cho thấy các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 79 với mục tiêu đề ra là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, đồng thời tích cực thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, đã đem lại kết quả tích cực, ghi nhận tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
Ứng dụng chuyển giao công nghệ, kiểm định đo lường hiệu chuẩn, thông tin thống kê khoa học và công nghệ là ba lĩnh vực hoạt động chuyên môn mà Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đảm nhiệm sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Những ngày đầu hoạt động, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn như công việc của đơn vị cũ thực hiện còn dang dở, việc mới thì chưa có, kinh phí duy trì hoạt động hạn chế, tổ chức bộ máy có sắp xếp lại nhưng chưa thể kiện toàn ngay. Để trung tâm sớm ổn định, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng ban hành các quy chế, chi tiêu nội bộ, dân chủ trong cơ quan, quản lý, sử dụng tài sản công. Các quy chế này được áp dụng và đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Sau một năm đi vào hoạt động, trung tâm không chỉ phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, mà còn đáp ứng cơ bản, đảm bảo chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho người dân và doanh nghiệp. Minh chứng là nguồn thu từ hoạt động cung cấp các dịch vụ công sau một năm đạt 4,5 tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng năm 2019 đạt gần 3 tỷ đồng. Dự ước đến cuối năm 2019, tổng doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Qua đó giúp trung tâm từng bước nâng dần khả năng tự chủ tài chính của đơn vị. Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên là đều trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và có những cái hoạt động có cái liên hệ và ràng buộc với nhau. Thế và khi sáp nhập vào thì chúng tôi cũng đã trong thực tiễn ấy, chúng tôi cũng đã phân công cụ thể đối với đội ngũ công chức viên chức đều được đào tạo bài bản, đấy, thậm chí có những cái nhà khoa học đấy để tham gia vào các cái nhiệm vụ chung đấy, và nó tích hợp lại các cái nhiệm vụ với nhau. và như vậy là có thể là điều phối các cái hoạt động và nó tận dụng được năng lực của từng cán bộ công chức viên chức.
Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã giảm đáng kể số lượng đầu mối, các phòng chuyên môn, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhưng vẫn bảo đảm các lĩnh vực hoạt động của ba trung tâm cũ và giữ được sự ổn định trong quá trình hoạt động. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phù hợp cho từng phòng, từng bộ phận và mỗi cá nhân, đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ và luôn có sự tương trợ lẫn nhau khi cần thiết. Ông Trung Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trước khi sáp nhập ba trung tâm thì tổng số phòng là 12 phòng và sau khi sáp nhập lại thì đã tinh giảm còn lại 3 phòng và giảm được số lượng phòng là 9 phòng. Tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động là làm việc trước khi sáp nhập là 50 người và sau khi tinh giảm thì trung tâm chúng tôi còn lại có 35 người. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, viên chức và người lao động đồng thuận với cái chủ trương này.
Những đổi mới căn bản trong công tác lãnh đạo, quản lý đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên hào hứng, hăng say lao động, đoàn kết, phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Các trung tâm khi sáp nhập thì cũng có những cái nhiệm vụ vai trò mới, nhưng với là một cán bộ trước cũng như là khi sáp nhập thì anh em luôn luôn là phấn đấu cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Luôn luôn là nỗ lực học hỏi học tập để mình có những cái trau dồi kiến thức cũng như là mình sẽ bổ sung cho mình cái kiến thức để làm những cái lĩnh vực mới.
Chính sự đồng thuận cao từ đảng ủy, lãnh đạo sở đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã trở thành yếu tố tiên quyết trong việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần nghị quyết của Đảng được triển khai một cách khoa học và phù hợp. Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào hoạt động, trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ như số lượng biên chế được giao ít trong khi chức năng nhiệm vụ nhiều. Lĩnh vực hoạt động rộng, lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ chưa có trang trại để thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá, hoàn thiện quy trình trước khi phổ biến, nhân rộng đến cơ sở. Bên cạnh đó, trung tâm đang thực hiện cơ chế tự chủ một phần, trong khi đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ chưa tự đảm bảo cân đối thu chi. Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Phát huy toàn bộ cái năng lực hiện có về cơ sở vật chất, về hạ tầng, về con người. Bên cạnh đó chúng tôi kêu gọi xã hội hóa nguồn lực, đặc biệt là kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức để cùng xã hội hóa để làm sao mà tăng cường cái cơ sở vật chất cũng như là cái năng lực để thực hiện.
Có thể thấy, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 79 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên là kịp thời, phù hợp với thực tiễn để tăng cường tính tự chủ, năng động của đơn vị sự nghiệp mà vẫn tạo điều kiện phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ở địa phương. Bên cạnh đó, cùng sự nỗ lực đoàn kết quyết tâm của tập thể viên chức, người lao động chính là yếu tố quan trọng giúp cho hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ sớm đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả, phấn đấu xây dựng trung tâm trở thành đơn vị mạnh của vùng và trong cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài là dự án có tổng chiều dài 9,5 km, điểm đầu từ đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối tuyến là ngã ba Cao Trãng, xã Phúc Xuân, bề rộng mặt đường 61 m và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 60 km/h. Đây là dự án trọng điểm có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thành phố Thái Nguyên nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương trong vùng dự án. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên với ông Nguyễn Tiến Thường, trưởng xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên về vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân trong xóm đối với việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án này.
Trước tiên xin ông cho biết trên địa bàn xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân có bao nhiêu hộ dân có đất nằm trong diện ảnh hưởng của dự án đường Bắc Sơn kéo dài?
Xóm Xuân Hòa chúng tôi thì cũng nằm trong ở cái địa bàn mà đường Bắc Sơn kéo dài là đi qua. Thế và thực tế thì có 34 hộ là phải di rời, giải phóng mặt bằng, thì trong đó có khoảng 28 hộ gia đình là phải di rời cả đất vườn, nhà ở và ruộng. Thế còn đấy là các hộ khác thì chỉ có chi trả một phần là hoa màu và đất ruộng nông nghiệp. Thế và đi qua địa bàn của xóm thì chúng tôi có 41 ngôi mộ phải di chuyển.
Để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án này, các hộ dân trên địa bàn xóm đã tích cực ủng hộ chủ trương của tỉnh và thành phố như thế nào?
Quá trình triển khai cái dự án đường Bắc Sơn kéo dài thì sau khi được quán triệt, họp dân bàn, thì nhân dân là đồng thuận rất cao. Hiện nay là những gia đình mà được đền bù toàn diện thì đã nhất trí và giao mặt bằng để di dời. Nhiều nhà hiện nay cũng đã xin cấp phép xây dựng và đang làm nhà rồi.
Kinh nghiệm của xóm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Thực tế thì đây cũng là lần đầu mà chúng tôi được thực hiện cái dự án lớn. Thế quá trình thực hiện thì cũng chấp hành cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Thì chúng tôi cũng về họp triển khai đấy cấp ủy, rồi thành lập ban chỉ đạo, thành lập ban giải phóng mặt bằng. Cấp ủy, cán bộ xóm, các cái ban ngành trong ban mặt trận đều vào cuộc. Mà đặc biệt nữa là phải họp được bàn dân, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát. Thì quá trình thi công từ kiểm đếm cho đến đền bù và giải phóng mặt bằng thì thấy là rất thuận lợi. Nếu nơi nào mà làm mà bám được dân, mà dân dân đồng thuận và làm tốt cái công tác phản biện xã hội để nghe được những ý kiến ngược chiều của dân và kịp thời tháo gỡ và giải quyết đúng thì thấy là dân dân là thấy đồng thuận, và đến giờ phút này thì xóm tôi cũng không có một cái đơn khiếu kiện nào và cũng không có ý kiến gì, chỉ có đề xuất để làm cho nó tốt hơn và để phối hợp giữa dân và tập thể cũng như cấp trên là cho dự án cũng như là thực hiện các quyền lợi của dân nó ngày càng tốt hơn rồi.
Hiện tại nhân dân có mong muốn gì về tiến độ của dự án này?
Nhân dân rất là phấn khởi, rất tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng. Mà đây là một cái con đường này là hợp với ý Đảng lòng dân, và nhân dân rất là đồng tình và chỉ mong là cái tiến độ này sớm hoàn thành để việc đi lại nó tốt hơn, thế và cũng mở ra một cái kinh tế phát triển bền vững hơn, đời sống nhân dân tốt hơn và cũng là xây dựng cái nông thôn mới, đô thị văn minh.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giới tính nữ, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, trình độ chuyên môn trung cấp y, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an. Trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. A. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. B. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên, liên hệ trực ban để được hướng dẫn. C. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo: 1. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, có công chứng. 2. Bản sao sổ hộ khẩu, có công chứng. 3. Bản sao học bạ, trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng, chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 4. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. 5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.